Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đảng Cộng Hòa chiếm thế đa số tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ.
It was about a government that people no longer trust to carry out its most basic duties.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Lãnh đạo Tây Phi thúc đẩy quá trình chuyển tiếp ở Burkina Faso. Báo Trung Quốc chỉ trích Tổng thống Mỹ. Số người nhiễm Ebola ở Tây Phi giảm.
Trong phần tin về Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hoãn chuyến thăm tới Hà Nội. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Đảng Cộng Hòa giành được quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm thứ Ba. Đảng đối lập này cũng mở rộng thế đa số tại Hạ viện. Thông tín viên Mike O'Sullivan của đài VOA tường trình rằng chiến thắng của Đảng Cộng Hòa tại các bang Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota và West Virginia sẽ chuyển đổi cán cân quyền lực tại Washington. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật chi tiết do Tấn Trương trình bày sau đây.
Lãnh tụ khối thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell đã vượt qua được sự thách thức mạnh mẽ của ứng cử viên đảng Dân Chủ Alison Lundgren Grams ở bang Kentucky. Chiều tối thứ Ba, bà Grams an ủi người ủng hộ trong bài phát biểu chấp nhận thất bại.
While tonight didn't bring us the result that we had hoped for,
mặc dù kết quả tối nay đã không đáp ứng hy vọng của chúng ta, cuộc hành trình này, cuộc tranh đấu của quý vị rất xứng đáng.
Ông McConnell chỉ vượt lên dẫn trước trong những ngày sau cùng của cuộc vận động để thắng cử nhiệm kỳ thứ sáu, sau cuộc tranh đua gay cấn và quyết liệt. Ông nói với người ủng hộ rằng kết quả cuộc bầu cử không phản ánh bản thân ông hay đối thủ của ông.
It was about a government that people no longer trust to carry out its most basic duties.
Kết quả đó nói về một chính phủ mà người dân không còn tin tưởng là đã làm đúng những nhiệm vụ cơ bản nhất để bảo vệ an toàn cho người dân, bảo vệ biên giới, cung cấp sự săn sóc xứng đáng và đúng chuẩn mực cho các cựu quân nhân. Một chính phủ không còn được lòng dân với những chuyện cơ bản nữa, bởi vì chính phủ đó quá chú tâm vào những việc mà đáng ra họ không nên chú tâm vào tí nào.
Tổng thống Barack Obama không có tên trên lá phiếu kỳ này, nhưng nhiều đảng viên Cộng hòa đã chĩa mũi dùi vào các chính sách của ông Obama, trong đó có luật chăm sóc sức khỏe do ông Obama lập ra để mở rộng bảo hiểm y tế đến cho hàng triệu người không có bảo hiểm. Những người chỉ trích bên đảng Cộng hòa nói rằng luật này làm cho chính phủ can thiệp quá mức vào thị trường bảo hiểm và tạo ra những hạn chế đối với sự chọn lựa của người tiêu thụ. Một số đối thủ khác bên đảng Cộng hòa nhắm mục tiêu vào chính sách di dân và năng lượng của ông Obama và cách ông ứng phó với cuộc khủng hoảng bệnh Ebola và với các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tỷ lệ ủng hộ ông Obama thấp có lợi cho những người chỉ trích các chính sách của ông bên đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử giữa kỳ lần này bầu lại 1/3 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sĩ và phe Cộng hòa cần phải giành được 6 ghế để chiếm lại thế kiểm soát thượng viện từ phe Dân Chủ. Đảng Cộng hòa giờ đây sẽ kiểm soát cả hai viện quốc hội. Tại bang Arkansas, các mạng lưới truyền hình toàn quốc Hoa Kỳ dự đoán ứng cử viên Tom Cotton của đảng Cộng hòa sẽ giành được chiếc ghế từ thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã hai nhiệm kỳ Mark Pryor. Tại bang North Carolina, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ nhất của đảng Dân Chủ Kate Hagan thua xích sao ứng cử viên Tom Tillis, một nhà lãnh đạo nghị viện tiểu bang. Bà Shirley Moore, Capitol, trở thành đảng viên Cộng hòa đầu tiên được bầu vào thượng viện từ bang West Virginia trong hơn 50 năm. Và tại bang South Dakota, ông Mike Rounds, một cựu thống đốc thuộc đảng Cộng hòa, đã giành được một ghế thượng viện từ tay một đảng viên Dân Chủ. Phe Dân Chủ giữ được một ghế thượng viện ở bang New Hampshire, khi bà Jean Shaheen thắng đối thủ Cộng hòa Scott Brown, một cựu thượng nghị sĩ của bang Massachusetts kế bên. Phe Dân Chủ cũng giữ được các ghế thượng viện ở các bang Michigan, Delaware và Minnesota. Ở bang Louisiana, ứng cử viên Dân Chủ Mary Landrieu đã tranh đua với ứng cử viên Cộng hòa Bill Cassidy trong cuộc đầu phiếu vòng nhì vào tháng 12, vì không bên nào giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba. Bà Landrieu thách thức đối thủ của bà trong một loạt các cuộc tranh luận.
And I
Tôi tin rằng một số vấn đề trong các vấn đề này là giáo dục. Đó là vấn đề số một. Công ăn việc làm và nền kinh tế, an sinh xã hội và trợ cấp y tế, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và môi trường, và rồi các vấn đề quốc tế và thương mại. Đó là những vấn đề vô cùng quan trọng đối với tiểu bang của chúng ta.
Phe Cộng hòa tránh được vòng bầu cử chung quyết tại bang Georgia, nơi ứng cử viên David Perdue đã thắng đối thủ dân chủ Michelle Nunn với một khoảng chênh lệch tương đối lớn. Sự chú ý bây giờ sẽ dồn về Washington khi quốc hội mới bắt đầu hoạt động vào tháng Giêng. Một số đảng viên Cộng hòa đã hứa là khi họ giành được quyền kiểm soát ở cả hai viện quốc hội, họ sẽ tìm cách hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe do Tổng thống Obama lập ra và thách thức ông Obama về vấn đề cải cách di trú và các vấn đề khác.
Vì phe Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội vào đầu năm tới sau cuộc bầu cử giữa kỳ hôm thứ Ba, ông Obama có thể sẽ phải đối mặt với một môi trường của chính sách đối ngoại trong hai năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Scott Stern của đài VOA có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Việc phe Cộng hòa kiểm soát cả hai viện quốc hội sẽ thu hẹp không gian hoạt động của Tổng thống Obama về những mục tiêu lớn nhất của ông trong chính sách đối ngoại. Đó là nhận định của ông Guy Zipf, giáo sư chính trị học của Đại học American University ở Washington.
Điều này sẽ tạo thêm nhiều sự khó khăn cho Tổng thống Obama trong việc đạt được những tiến bộ mà ông muốn thấy trong cuộc thương thuyết về vấn đề hạt nhân Iran và tiến trình hòa bình giữa Israel với Palestine. Cả hai vấn đề này trong những năm qua, thật là đáng tiếc, đã trở thành một quả bóng chính trị mà cả hai đảng đã mang ra đá ở Điện Capitol.
Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran theo lịch trình sẽ kết thúc trong tháng này, và các nhà thương thuyết quốc tế đang ra sức thuyết phục Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy sự nới lỏng của một số biện pháp chế tài kinh tế. Nhiều thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa lo ngại là một thỏa hiệp đạt được sẽ cho phép Tehran tiếp tục tinh luyện uranium, nhưng Tổng thống Obama đã có quyền hạn để miễn áp dụng các biện pháp chế tài mà không cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Nhà phân tích Justin Logan của Viện Cato ở Washington nói rằng điều đó có thể thay đổi vì phe Cộng hòa sẽ có hành động cứng rắn hơn để đương đầu với Iran.
There's some prospect that a large Republican wave and takeover of the Senate could raise the prospect.
Có triển vọng là một thắng lợi áp đảo của phe Cộng hòa và việc phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát thượng viện sẽ làm tăng khả năng có những dự luật chế tài Iran không bao gồm điều khoản dành cho Tổng thống quyền miễn áp dụng. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi Quốc hội phải nhận lãnh trách nhiệm đối với chính sách này và có dấu ấn rõ rệt trên chính sách này. Và đó là điều mà từ trước tới nay họ vẫn thường ngần ngại không muốn làm.
Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa đã dẫn đầu sự chỉ trích của đảng ông đối với sự hậu thuẫn chậm chạp của Mỹ dành cho phe nổi dậy có chủ trương ôn hòa ở Syria, và có thể ông McCain sẽ thúc đẩy cho một vai trò quân sự mạnh mẽ hơn của Mỹ ở Syria. Đó là nhận định của nhà phân tích Robert Manning của Hội đồng Đại Tây Dương.
I think on the security side, you're likely to see Senator McCain taking over the Armed Forces Committee in the Senate.
Tôi nghĩ rằng về mặt an ninh, có phần chắc chúng ta sẽ thấy thượng nghị sĩ McCain lên nắm chức chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Và tôi nghĩ rằng việc đó sẽ tạo ra nhiều ý kiến bất đồng đối với vấn đề chi tiêu quốc phòng và một số hoạt động quân sự của chúng ta ở Trung Đông và những nơi khác.
Theo nhà phân tích Logan của Viện Cato, tuy Hoa Kỳ đã bắt đầu một chương trình để huấn luyện và trang bị cho phe nổi dậy ở Syria, vấn đề này có phần chắc sẽ không biến mất trong bối cảnh cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo đang tiếp diễn.
There's a program in place. It's not being conducted the way Senator McCain would like it to be conducted.
Có một chương trình đang được thực hiện. Chương trình này không được thực hiện theo cách mà thượng nghị sĩ McCain mong muốn. Do đó tôi nghĩ rằng sự thay đổi ở đây là cuộc thảo luận sẽ diễn ra như thế nào, sẽ có những cuộc điều trần như thế nào, và làm thế nào để phe Cộng hòa ở Thượng viện có thể ảnh hưởng tới sự tường thuật của báo chí. Báo chí sẽ nói gì về những chính sách của Tổng thống?
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với bất cứ ai nắm quyền kiểm soát quốc hội.
The State Department is a non-partisan building and one where we work with Democrats and Republicans.
Bộ Ngoại giao là một nơi không có tính cách đảng phái và là nơi mà chúng tôi làm việc với phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục đi tới với nhận thức đó.
Về vấn đề ông Kerry có tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng hay không, Các bài tường thuật của giới truyền thông trong cuộc vận động bầu cử giữa kỳ trích dẫn những nguồn tin trong chính phủ của ông Obama chỉ trích ông Kerry là không tuân hành sát sao chính sách đối ngoại của ông Obama. Phát ngôn viên Jen Psaki nói rằng Tòa Bạch Ốc đã cho biết rất rõ là ông Kerry sẽ tiếp tục ở đây.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, ba lãnh đạo Tây Phi sang Burkina Faso để thúc đẩy giới lãnh đạo quân sự nước này thực hiện cam kết của họ trao quyền lực lại cho một chính phủ dân sự chuyển tiếp. Tổng thống John Mahama của Ghana, Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria và Tổng thống Senegal, ông Macky Sall, hôm nay có mặt tại thủ đô Ouagadougou. Quân đội Burkina Faso chiếm quyền kiểm soát hôm thứ Sáu sau khi Tổng thống Blaise Compaoré từ chức và bỏ chạy sang nước láng giềng, bờ biển Nga. Hôm qua, Tổng thống Alassane Ouattara của bờ biển Nga cho hay là ông Compaoré tinh thần vững vàng và có thể lưu lại nước này bao lâu cũng được. Quân đội Burkina Faso chỉ định Trung tá Isaac Zida làm lãnh đạo lâm thời, và ông Zida nhiều lần tuyên bố là sẽ nhanh chóng chuyển giao quyền lực. Liên hiệp châu Phi kêu gọi chính phủ dân sự chuyển tiếp nên lên nắm quyền trong vòng 2 tuần lễ. Ukraine hôm nay loan báo sẽ ngưng các nguồn quỹ tài trợ của chính phủ dành cho những khu vực miền đông đang bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn, kiểm soát. Thủ tướng Ayansip Yatsenyuk ngày hôm nay tuyên bố lệnh cắt tài trợ sẽ được áp dụng cho tới chừng nào mà lãnh thổ của Donetsk và Luhansk còn nằm trong tay các phần tử khủng bố. Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông Yatsenyuk nhấn mạnh chính phủ Ukraine sẽ tiếp tục cung cấp điện và khí đốt tới khu vực vừa kể. Hai vùng tự tuyên bố ly khai hôm Chủ nhật đã bất chấp sự phản đối của Ukraine, tổ chức các cuộc bầu cử nhằm khẳng định quyền tự trị thoát khỏi Kiev. Cho tới nay, chỉ mỗi chính phủ Nga là công nhận các cuộc bầu cử này. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và các nước khác lên án các cuộc bầu cử đó là vô ích và không chính đáng. Lệnh ngưng bắn kéo dài 2 tháng không mấy được tuân thủ trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, thỉnh thoảng vẫn nổ ra các cuộc xung đột giữa binh sĩ Ukraine và lực lượng ly khai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Đài VOA đã có lịch 2015 để tặng quý cho quý vị thính giả và độc giả. Các bạn hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những bạn đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với các bạn trong phần tin về Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoãn chuyến đi thăm Việt Nam và Myanmar. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã quyết định hoãn lại chuyến đi thăm Việt Nam và Myanmar, vốn dự trù diễn ra vào trung tuần tháng 11. Hãng tin Reuters hôm thứ Ba dẫn lời một người phát ngôn của Ngũ Giác Đài phát biểu rằng quyết định này là do xung khắc thời gian trong lịch trình làm việc. Được biết, chuyến đi thăm của ông Hagel trùng với các cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ. Theo kế hoạch trước đây, Bộ trưởng Chuck Hagel sẽ đến dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng của 10 nước ASEAN tại Myanmar, trong khi chặng dừng chân tại Việt Nam là một chuyến đi có tính cách song phương, được hoạch định sau khi Hoa Kỳ quyết định nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương đã áp dụng với Việt Nam từ nhiều thập niên qua. Quyết định hoãn lại đi thăm hai nước Á Châu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã khơi lên những đồn đoán cho rằng Hoa Kỳ có thể quay lưng với Á Châu do bị cầm chân trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq và cuộc tranh chấp với Nga về vấn đề Ukraine tại châu Âu. Trang mạng về chính sách đối ngoại thecable.foreignpolicy.com đặt nghi vấn tại sao phải hoãn chuyến đi trong khi cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo đã kéo dài nhiều tháng rồi. Trang mạng này bình luận rằng quyết định hủy bỏ chuyến đi Myanmar và Việt Nam được đưa ra giữa lúc các nước đồng minh trong khu vực ngày càng quan ngại hơn rằng chính sách xoay trục sang châu Á đã có dấu hiệu trì chậm. Trong một email gửi đi trưa ngày thứ Ba cho giới truyền thông, phòng báo chí của Ngũ Giác Đài xác nhận tin Bộ trưởng Haigo đã hoãn chuyến đi thăm Việt Nam và Myanmar. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài nhấn mạnh rằng chuyến đi không bị hủy bỏ mà chỉ bị hoãn lại. Người phát ngôn này nói rằng với 6 chuyến đi thăm khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và một số thỏa thuận có tính bước ngoặt đối với một số quốc gia đồng minh trong vùng, ông Haigo và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chứng tỏ cam kết mạnh mẽ đối với chính sách tái cân bằng lực lượng sang châu Á. Đối với Bộ trưởng Haigo, thì chuyến đi thăm Việt Nam còn có thêm một ý nghĩa có tính cách cá nhân. Từng tham chiến tại Việt Nam, ông đã bị thương trên chiến trường Việt Nam. Trong thời gian qua, Ngũ Giác Đài đã có những bước để chuyển hướng sang Á Châu. Các giới chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ đã lần lượt đến thăm Việt Nam, kể cả Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cũng đặc biệt chú trọng tới Á Châu trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Barack Obama. Theo lịch trình, thì vào hạ tuần tháng này, Tổng thống Obama sẽ đi thăm Á Châu để dự hội nghị APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, tổ chức ở Bắc Kinh, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, tổ chức ở Myanmar và Hội nghị G20, tổ chức tại Australia. Công ty Bio-Rad Laboratories của Mỹ bị phạt nặng vì hối lộ các quan chức nước ngoài, kể cả các quan chức Việt Nam. Công ty Bio-Rad Laboratories, một công ty nghiên cứu của Hoa Kỳ và chuyên sản xuất các dụng cụ y khoa, đã đồng ý nộp phạt 55 triệu đô la cho chính phủ Mỹ để giải quyết vụ hối lộ quan chức tại ba nước, trong đó có Việt Nam, để đổi lấy hợp đồng làm ăn. Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Hai cáo buộc công ty Bio-Rad đã chi ra 7,5 triệu đô la qua các trung gian để hối lộ các quan chức y tế của ba nước, trong đó có Nga 4,6 triệu đô la, Thái Lan hơn 700.000 đô la và Việt Nam 2,2 triệu đô la trong thời gian 5 năm, từ năm 2005 tới năm 2010. Hai cơ quan này cho biết số tiền hối lộ đã cho phép công ty Bio-Rad thu về mối lợi bất hợp pháp là 35 triệu đô la. Công ty có trụ sở tại bang California đồng ý trả tiền phạt 14,35 triệu đô la cho Bộ Tư pháp và 40,7 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán để tránh bị truy tố. Ủy ban Chứng khoán SEC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Bio-Rad đã vi phạm đạo luật chống tham nhũng hối lộ ở nước ngoài. Công ty Bio-Rad còn bị cáo buộc là đã giả mạo chứng từ để che giấu các khoản tiền hối lộ. Ủy ban Chứng khoán Mỹ nói rằng tại Việt Nam và Thái Lan, các nhân viên của công ty Bio-Rad đã sử dụng những người trung gian để trả tiền hối lộ trị giá 2,9 triệu đô la để đánh đổi các hợp đồng làm ăn. Công ty Bio-Rad đã tự nguyện báo cáo các hành động vi phạm luật chống tham nhũng cho chính phủ Mỹ vào tháng 5 năm 2010. Cũng trong ngày thứ Ba, 4 tháng 11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ của Việt Nam ông Trần Đức Lượng nói rằng cơ chế chống tham nhũng đã thất bại do thiếu sự hỗ trợ của công chúng. Ông Trần Đức Lượng lên tiếng trong một cuộc thảo luận bàn tròn về cuộc đấu tranh của Việt Nam chống nạn tham nhũng do Ủy ban Thanh tra Chính phủ và Đại sứ quán Anh tổ chức để chuẩn bị cho cuộc đối thoại giữa Việt Nam và các nước cấp viện sẽ diễn ra trong tháng tới. Bản tin tiếng Anh của tờ Thanh Niên tường thuật rằng trên cả nước, Việt Nam chỉ thu hồi lại được cấp 70,6 triệu đô la, tức là 22,3% số tiền bị thất thoát và biển thủ. Ông Trương Minh Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ 1B Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, được trích lời nói rằng trong thời gian từ tháng 10 năm 2010 tới tháng 5 năm ngoái, tổng giá trị tài sản tham nhũng và thiệt hại do tham nhũng gây ra và được phát hiện là vào khoảng 17.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 800 triệu đô la. Nhưng Việt Nam chỉ thu hồi được có 5.000 tỷ đồng, tức là 235,3 triệu đô la. Một hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines bị khống chế. Một công dân New Zealand đã cùng ba hành khách khác tiếp tay khống chế một người đàn ông Việt Nam đã tìm cách mở cửa máy bay trên độ cao 40.000 bộ. Vụ này xảy ra 2 giờ sau khi máy bay cất cánh trên một chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam bay từ Sài Gòn tới thành phố Sydney, Australia hôm thứ Hai tuần này. Trả lời đài truyền hình TV New Zealand từ Auckland hôm nay, ông Ansley, mà có người cho là một người hùng của chuyến bay, kể lại rằng ông đang ngủ thì nghe tiếng hét lớn. Giật mình tỉnh dậy thì thấy người đàn ông Việt Nam đang tìm cách mở cánh cửa máy bay và đòi nhảy ra ngoài. Ông đã cùng các hành khách khác tìm cách trói người đàn ông lại xuống ghế. Ông Ansley cho biết là người đàn ông lúc đó đang trong tình trạng cực kỳ phấn khích hay có dấu hiệu của chứng hoang tưởng. Như thể ông đang chịu ảnh hưởng của chất amphetamine hay một loại ma túy nào khác. Theo lời kể của ông Ansley, thì người đàn ông nói ông đã bị bắt cóc suốt cả đời mình và có người đang tìm cách giết ông. Cảnh sát Liên bang Úc xác nhận người đàn ông Việt Nam 27 tuổi cư ngụ tại Sydney. Ông đã bị câu lưu khi vừa đến phi trường Sydney và sẽ ra tòa vào ngày 16 tháng 12 tới đây.
Trở lại với phần tin quốc tế, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama sang Trung Quốc tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực, một tờ báo lớn của nhà nước Trung Quốc tố cáo ông là một nhà lãnh đạo không hiệu quả, chỉ làm những việc vô vị. Bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo được đăng tải chỉ vài giờ trước khi đảng Dân Chủ của ông Obama mất thế kiểm soát ở Thượng viện. Như vậy, hiện giờ đảng Cộng Hòa đang nắm quyền kiểm soát cả Thượng lẫn Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ. Các bài xã luận trên Hoàn Cầu Thời báo thường phản ánh quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ báo chỉ trích rằng Tổng thống Obama đã không đáp ứng nguyện vọng của những người ủng hộ và rằng xã hội Mỹ càng ngày càng ngán ngẩm sự sáo rỗng của ông. Tổng thống Obama tuần tới sẽ sang Bắc Kinh dự Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Dịp này, ông dự kiến sẽ có các cuộc họp tay đôi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ mang tính chất quyết định nhất trên thế giới ngày nay. Ông John Kerry hôm qua khởi hành chuyến công du nước ngoài có bao gồm chặng dừng chân ở Bắc Kinh. Ông nói quan hệ giữa hai nước Mỹ-Trung sẽ có vai trò đáng kể trong việc định hình khuôn mẫu của thế kỷ 21. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Washington và Bắc Kinh trong vị thế hai cường quốc lớn trên thế giới có dồi dào cơ hội để tạo nên một chiều hướng xây dựng trong nhiều vấn đề, bao gồm biến đổi khí hậu và mậu dịch toàn cầu. Tuy nhiên, ông Kerry nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tán thành để bất đồng với Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tin tặc và an ninh hàng hải. Ông nói những sự bất đồng dần dà sẽ được đưa lên bàn tranh luận và thu hẹp khoảng cách. Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ bao gồm các cuộc hội đàm tại Oman với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, trong khi chỉ còn vài tuần nữa là đến thời hạn chót phải đạt được thỏa thuận với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Thỏa thuận về hạt nhân với Iran không mấy được tiến bộ. Nhóm P5+1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức muốn Iran hạn chế khả năng làm giàu uranium để ngăn nước này chế tạo bom hạt nhân. Đối lại, Liên Hiệp Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp chế tài gây tác hại đến nền kinh tế của Iran. Thời hạn chót để đôi bên đạt thỏa thuận là ngày 24 tháng 11. Iran một mực khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn mang mục đích dân sự ôn hòa. Trung Quốc đe dọa trừng phạt các đảng viên Cộng sản trung thành với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhân vật bị Bắc Kinh xem là một phần tử ly khai nguy hiểm. Ông Zhou Tongsong thuộc Cơ quan Giám sát Kỷ luật Nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến cáo chính quyền Tây Tạng nên tập trung vào công tác mà ông gọi là vô hiệu hóa các phần tử ly khai và duy trì ổn định xã hội. Bình luận của ông Zhou được đăng trên Hoàn Cầu Thời báo. Tờ báo dẫn lời các phân tích gia cho rằng một số giới chức ở Tây Tạng vẫn còn có thiện cảm với Đức Đạt Lai Lạt Ma do niềm tin tôn giáo. Bài báo không ước lượng có bao nhiêu quan chức trong đảng Cộng sản có thiện cảm hay có liên hệ với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang lưu vong. Bắc Kinh xem khôi nguyên hòa bình Đức Đạt Lai Lạt Ma là một phần tử khủng bố, khuyến khích bạo động và muốn chia tách Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma bác bỏ các cáo buộc này, nói rằng ông chỉ cổ võ cho quyền tự trị nhiều hơn và sự tôn trọng đối với quyền tự do tôn giáo của người dân Tây Tạng. Hơn 130 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009 tới nay. Người Tây Tạng phản đối sự cai trị của Trung Quốc và tình trạng mà họ gọi là đàn áp của chính phủ Bắc Kinh đối với văn hóa tôn giáo Tây Tạng. Trung Quốc phủ nhận các cáo giác này và tuyên bố là các cuộc phản kháng bằng cách tự tử là hành động khủng bố.
Tiếp theo tin về châu Á, vấn đề Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân có thể không nằm trong nghị trình chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh APEC hay Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA Seoul, vấn đề này chắc chắn sẽ được các nhà lãnh đạo châu Á mang ra thảo luận trong các cuộc họp bên lề hội nghị ở Trung Quốc và Miến Điện. Mời quý thính giả Ngài Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các nhà lãnh đạo của 21 thành viên APEC, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên, sẽ họp với nhau vào tuần tới tại Bắc Kinh. Sau đó, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á do khối ASEAN tổ chức sẽ diễn ra ở Myanmar. Bắc Triều Tiên không phải là thành viên của cả hai tổ chức vừa kể, nhưng theo giáo sư Kim Han Kwon, giám đốc chương trình nghiên cứu khu vực của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ được bàn tới tại hai cuộc họp thượng đỉnh đó. Ông Kim nói rằng vấn đề Bắc Triều Tiên không phải chỉ là một đề tài của bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Á, mà còn là một đề tài có thể mang lại một sự thay đổi lớn trong hệ thống an ninh của cả khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Do đó, chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ được thảo luận một cách chính thức hoặc không chính thức tại các cuộc họp thượng đỉnh này. Các cuộc thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên giờ đây có lẽ sẽ có tính cách cấp bách hơn, sau khi truyền thông Nam Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã khởi động một nhà máy mới để tinh luyện uranium tại cơ sở hạt nhân chính của họ. Nhiều người tin rằng Bắc Triều Tiên đã đạt được tiến bộ trong việc chế tạo bom hạt nhân, nhưng họ vẫn còn phải tìm cách thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để có thể gắn vào phi đạn. Trong những năm gần đây, một số nhà phân tích cho rằng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là một lĩnh vực mà Washington và Bắc Kinh có thể hợp tác với nhau để giảm thiểu căng thẳng. Theo tường thuật của báo chí, Bắc Triều Tiên đã làm cho đồng minh duy nhất của họ là Trung Quốc cảm thấy tức giận khi họ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân vào năm 2013, bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Trung Quốc đã làm những việc mà Washington cho là có ích, như cắt giảm lượng xăng máy bay bán cho Bắc Triều Tiên và những hoạt động thương mại khác để gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng ngần ngại không muốn ủng hộ việc áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn vì e rằng điều đó có thể đe dọa tới sự ổn định của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc muốn khởi động lại cuộc đàm phán 6 bên, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Nga và Hoa Kỳ, với mục tiêu là Bắc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ. Các cuộc thương lượng đó đã chính thức chấm dứt vào năm 2009, sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ cho biết họ muốn Bắc Triều Tiên chấm dứt các hoạt động hạt nhân trước khi Washington tham gia cuộc điều đình về việc gia tăng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.